cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Ê-sai đoạn 23. Trong Ê-sai đoạn 23, chúng ta đến gánh nặng thứ 11. Như chúng ta đã thấy qua, gánh nặng là sự đoán phạt. Những sự đoán phạt này ở một mức độ nào đó chống lại với quốc gia xung quanh Israel. Một trong những quốc gia lớn này tiêu biểu hay tỏ bày cho chúng ta một nền tảng, một phương cách hay một hệ thống mà Đức Chúa Trời đoán phạt. Tôi xin tóm lược lại 11 quốc gia này và những gì nó tiêu biểu. Thứ nhất, Babylon tiêu biểu cho tôn giáo giả và hình tượng. Hình tượng trong xứ chúng ta là sự tham lam, mà nó là lòng ước muốn có nhiều thêm và tích trữ nhiều thêm của cải vật chất thế gian. Thứ hai, Palestine tiêu biểu cho tôn giáo thật mà họ trở nên bội đạo. Ngày nay chúng ta thấy nhiều điều tương tự như vậy xảy ra trong hội thánh. Họ thực hiện nhiều lễ nghi, họ lặp lại bài tín điều các thứ đồ, họ đọc bài cầu nguyện của Chúa Giêsu. Khi nhìn vào hình thức bề ngoài, hình như họ tin cậy vào Kinh Thánh, nhưng trong thực tế họ chối bỏ những gì có trong đó. Họ là những người bội đạo, điều đó có nghĩa rằng họ đứng xa những gì họ tin tưởng. Thứ ba, Moab tiêu biểu cho hình thức tôn giáo. Điều đó có nghĩa rằng họ có hình thức tinh kính nhưng chối bỏ quyền năng của nó. Nhiều người trong chúng ta có thể giống một trong ba điều này. Một số người dùng cả đời sống để tích trữ của cải vật chất. Mắt chúng ta đầy những điều ham muốn và chúng ta trở nên tham lam quá đỗi. Một số người ngày nay trong hội thánh tin tưởng Kinh Thánh nhưng lại quay lưng khỏi những lời được dạy dỗ. Một số người khác đi nhà thờ cho có hình thức thực hiện một số lễ nghi, nhưng thật ra họ giống như con chim chết. Điều thứ tư, Đa Mách biểu tượng cho sự hòa hiệp. Đó là vị trí của nhiều hội thánh ngày nay. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời cho những hội thánh đứng vững để bày tỏ lẽ thật. Thứ năm, Ethiopia biểu tượng cho sự truyền giáo. Chúng ta cần tham dự vào việc đem lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người. Thứ sáu, Ai Cập biểu tượng cho thế gian. Israel hay còn gọi là Do Thái được bảo là phải lánh xa khỏi Ai Cập. Đây là nơi Abraham gặp nhiều sự khó khăn. Chúng ta được khuyên rằng đừng yêu mến thế gian, và nhiều người trong chúng ta đang gặp vấn đề khó khăn với thế gian. Thứ bảy, Pharisee hay còn gọi là Ba Tư, tiêu biểu cho sự xa hoa. Hầu hết chúng ta thích sự xa hoa của xã hội hiện nay. Thứ tám, Edom, biểu tượng xác thịt. Nhiều người trong chúng ta có đời sống chiều theo tư dục của xác thịt, và chính vì đó họ đang gặp sự khó khăn. Thứ chín, Arabi hay còn gọi là Ả Rập, tiêu biểu cho chiến tranh. Có hai nhóm người trong xã hội hiện nay, Diều Hâu và Bồ Câu, tức là nhóm hiếu chiến và nhóm hòa bình. Cả hai nhóm đều đang ở trong thế gian hiện nay. Nhưng có khi nhóm nói hòa bình nhưng lại muốn thực hiện chiến tranh. Thứ 10, chủng của sự hiện thấy, tức là Jerusalem, nó không tiêu biểu cho tôn giáo, nhưng cho chính trị. Một số người nghĩ rằng chính trị sẽ tìm ra được giải pháp cho vấn đề của thế giới. Nhưng thật sự, họ đã không đạt được mục đích này. Và 11, Tyre tiêu biểu cho mậu dịch thương mại. Tôi thấy đó là tội lỗi lớn nhất của xã hội hiện nay. Họ nghĩ rằng đồng tiền có thể giải quyết được tất cả những vấn đề của xã hội. Nhưng đồng tiền khi được chi dùng bởi những người không kính sợ Đức Chúa Trời, những người không có thực hiện lẽ công chính, thì không đem đến một kết quả nào như họ mong muốn. Chỉ khi nào chính quyền, người dân tin cậy vào Chúa Giêsu thì mới giải quyết được những vấn đề khó khăn của xã hội, đặc biệt là vấn đề nghèo khó. Giờ đây, chúng ta tìm xem về gánh nặng của Tyre. Tyre và Sidon là hai thành phố lớn nhất của Phoenician. Sidon là thành phố mẹ và nó phát triển ra bởi sự kiêu hãnh và giàu có của thành phố con, tức là thành Tyre. Hiram là vua của Tyre, là một trong những người bạn thân của David. Khi chúng ta tìm hiểu đến Ê-xê-chi-ên đoạn 26, chúng ta thấy có một lời tiên tri đáng chú ý liên hệ đến Tyre, mà nó được ứng nghiệm chính xác. Đức Chúa Trời nói rằng Tyre bị quỷ diệt bởi Babylon và bị lưu đày 70 năm, cũng giống như nước Judah bị lưu đày 70 năm. Dân Tyre trở về nước của họ giống như dân Israel sau thời gian lưu đày và xây dựng lại thành phố của họ ở một hải đảo ở bờ biển Địa Trung Hải, cách thành phố cổ khoảng nửa dặm. Đức Chúa Trời nói rằng thành phố cổ đó sẽ bị phá hủy. Như được nói ở trong sách tiên tri Ê-xê-chi-ên đoạn 26 câu 4, chúng nó sẽ quỷ phá những vách thành Tyre, xô đổ tháp của nó. Ta sẽ cào bụi khiến nó thành một vần đá sạch láng. Sau này, Alexander Đại Đế quỷ phá thành phố cổ Tyre và làm nó thành một con đường rộng trải đá. Ông rất là khôn ngoan khi không tấn công thành này bằng đường biển, bởi vì người Phoenician rất khôn ngoan và chuyên môn về ngành hàng hải. Vì thế, ông xây dựng một con đường trải đá từ thành phố cổ trên đất liền tới thành mới ở hải đảo. Tất cả gạch dụng của thành phố bị quỷ diệt được dùng để làm đường đi. Alexander Đại Đế đã san bằng thành phố Tyre và dùng gạch đá đó để làm đường đi. Vì thế, người ta rất khó nói được vị trí của thành phố cổ ở ngay địa điểm nào. Khi Alexander chiếm lấy thành phố đó, lời tiên tri của Đức Chúa Trời nói qua Ê-xê-chi-ên được ứng nghiệm cách chính xác. Trong Ê-xê-chi-ên đoạn 26 câu 14, ta sẽ khiến mày nên vần đá sạch láng, mày sẽ nên một chỗ người ta phơi lưới và không được cất lại nữa. Vì ta là Đức Giê-hô-va đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Thưa các bạn, ngày nay có một thành phố nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng gần đó, nhưng địa điểm của thành phố cổ Tyre vẫn còn hoang tàn. Có một số người không tin vào lời của Đức Chúa Trời, họ muốn chống nghịch vào lời của Chúa. Tôi đề nghị với quý vị này hãy đi đến chỗ đó và xem các đống gạch vụn vẫn còn nằm yên suốt bao nhiêu thế kỷ qua để chứng minh về sự kiện họ không tin. Tôi cũng xin kêu gọi quý vị nào không tin hãy trở lại địa điểm thành Tyre cũ để xây dựng trở lại. Nhưng tôi xin nói trước với quý vị rằng có nhiều người đã cố gắng làm như vậy và đã bị thất bại. Có người đã cố gắng xây dựng lại thành phố cổ Tyre và di chuyển đến địa điểm đó để ở. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói rằng sẽ không có ai ở đó. bất cứ ai cố gắng xây dựng lại một lục địa, một thành phố tại nơi đó thì sẽ không thành công. Có một nhóm người Đức không tin đã đem một số người Petra và cố gắng xây dựng lại một lục địa tại đó, nhưng nó đã không tồn tại bao lâu. Nếu các bạn muốn cố gắng làm điều đó, các bạn sẽ không thành công. Đức Chúa Trời nói rằng thành Tyre sẽ không được xây dựng trở lại và Petra sẽ không có dân cư ở. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, trách nhiệm thánh về sự hủy diệt thành Tyre. Trong sách Ê-sai, đoạn 23 câu 1. Gánh nặng về Tyre, hỡi tàu bà, Tê-ra-si hãy than khóc vì nó đã bị hủy phá, đến nỗi chẳng còn nhà cửa nữa, chẳng còn lối vào nữa. Ấy là điều đã tỏ cho họ từ xứ Kittim. Đây là hình ảnh của các tàu buôn đến từ Tarisi trở về Tyre. Nơi đó là thuộc địa của Phoenician. Tin tức được loan truyền đến cho họ rằng thành Tyre đã bị thiêu hủy. Khi tàu của họ chạy về gần đến, họ thấy khói bốc lên từ thành phố. Sau đó họ thấy thành phố bị san bằng và hải cảng bị đóng. Nó không còn là một trung tâm thương mại lớn nữa. Đấy là một hình ảnh đau buồn đã xảy đến cho thành Tyre. Và trong Ê-sai đoạn 23, câu 2 nói tiếp. Hỡi dân cư từ biển là nơi những lái buôn Sidon, là những kẻ vượt biển chở đồ hàng đến, hãy nín lặng. Sidon cách bờ biển Tyre khoảng 30 dặm. Sidon và Tyre đi chung với nhau. Đây là hai thành phố dẫn đầu của Phoenician. Những người buôn bán đường biển của Sidon làm cho Tyre trở nên nổi bật. Thật là lý thú khi thấy rằng lời tiên tri liên hệ đến sự hủy diệt của Tyre được ứng nghiệm cách chính xác. Nhưng không có lời tiên tri nói về sự hủy diệt của Sidon. Và ngày nay, thành Sidon vẫn còn hiện hữu. Hiện nay, Sidon là một nơi sản xuất dầu hỏa và được mang đi bán nhiều nơi trên thế giới. Đây là một đặc điểm mà cho chúng ta thấy rằng lời tiên tri của Đức Chúa Trời nói được ứng nghiệm một cách chính xác. Hai thành phố Sidon và Tyre ở kề cận với nhau. Nhưng lời của Chúa nói rằng Tyre bị hủy diệt và không bao giờ được xây dựng trở lại. Nhưng Sidon thì vẫn còn tồn tại vì nó không có bị sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, ở trong Ê-sai đoạn 23 câu 3. Hột giống của Si-ho, mùa màng của sông Ni-lơ theo đường biển chợ đến, ấy là phần lợi nó vốn là chợ buôn của các nước. Si-ho có nghĩa là đen, nó là thượng nguồn của sông Nin. Bùn lấp phù sa làm cho Ai Cập trở nên phì nhiêu, xanh lợi rất tốt. Sự giàu có của Ai Cập được trải ra từ cảng Tyre và giờ đây đã chấm dứt, sự suy tàn trở nên hiện thực. Và trong Ê-sai đoạn 23 câu 4, hỡi Sidon hãy hổ thẹn vì biển, nơi đồn lũy biển, có nói như vậy: ta chưa ở cử, chưa đẻ con, chưa nuôi con trai trẻ, chưa nuôi con gái bé. Tại đây có lời nói rằng thành Tyre là con của Sidon. Lịch sử đã bày tỏ cho chúng ta thấy điều này một cách chính xác. Và trong Ê-sai đoạn 23 câu 5 nói tiếp, khi tin này đồn đến Ai Cập, người ta nghe tin về Tyre chắc sẽ đau thương lắm. Sự hủy diệt của Tyre dẫn đến sự suy tàn về thương mại của Ai Cập, hay là còn gọi là Ai Cập. Vì lúc bấy giờ, Tyre và Ai Cập có một mối quan hệ giao thương với nhau về thương mại rất là mạnh mẽ. Ê-sai đoạn 23 câu 6 nói tiếp, hãy dời qua Tarisi, hỡi dân ở gần biển, hãy than khóc. Qua sự sụp đổ của Tyre đem đến sự đau buồn của nhiều nơi, ngay cả các thuộc địa ở bờ biển phía nam của Tây Ban Nha, một số dân của Tyre trốn thoát bằng đường biển đến Tarisi khi Nebuchadnezzar hủy diệt thành phố này. Và trong Ê-sai đoạn 23 câu 7 nói tiếp, đây há chẳng phải là thành vui vẻ của các ngươi sao, là thành đã có từ đời thượng cổ, mà chân nó đã chạy đến nơi xa đặng trú ngụ tại đó. Các trung tâm thương mại của thành phố lớn đều có nhiều sự vui chơi và có nhiều điều làm theo tánh xác thịt của con người, nhục dục con người. Giờ đây, người Tyre được kêu gọi phải đi xa thành phố vui chơi đó bởi vì nó đến hồi kết liễu. Và trong Ê-sai đoạn 23 câu 8, vậy ai đã định sự ấy nghịch cùng Tyre là thành đã phân phát mão triều thiên, lái buôn nó vốn là hàng vương hầu, người mua bán nó vốn là tay quý hiển trong thiên hạ. Tyre là thành đã phân phát mão triều thiên. Các bạn thấy rằng Tyre là thuộc địa vinh hiển. Anh quốc trong thời cận đại cũng làm như vậy. Thuộc địa vinh hiển này là do nơi họ tự lập nên, chứ không phải do hiến pháp hay các đại biểu của chính quyền sáng lập. Và trong Ê-sai đoạn 23 câu 9, ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân đã định sự này, để làm dơ giấy sự kiêu ngạo mọi vinh hiển và làm nhục mọi kẻ sang trọng trong thế gian. Chính Đức Giê-hô-va vạn quân đã định sự hủy diệt của thành Tyre. Ngài không bao giờ hối tiếc về quyết định này. Thưa các bạn, đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý và để tâm nghe đến. Khi Đức Chúa Trời đã định sự hủy diệt cho một thành nào, một nước nào, thì không bao giờ thoát khỏi. Và những gì mà Đức Chúa Trời đã quyết định, Ngài sẽ thực hiện theo ý chỉ của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự đáp ứng của con người về sự hủy diệt thành Tyre. Trong Ê-sai, đoạn 23 câu 10. Hỡi con gái Ta-re-si, ngươi không còn bị trói buộc nữa. Hãy đi qua khắp lục địa phận ngươi như sông Ni-la. Như nước ở sông Nin chảy dọc theo bờ. Thuộc địa Ta-re-si giờ đây được tự do để làm điều gì họ muốn. Vì Tyre đã bị sụp đổ, nó không còn quyền hành để chế ngự nữa, không còn quyền để trói buộc người khác nữa. Và trong Ê-sai đoạn 23 câu 11, Đức Giê-hô-va đã giang tay Ngài trên biển, làm cho nước rung động. Ngài đã ban lệnh về Ca-na-an mà phá đồn lũy nó. Xin các bạn chú ý đến ba lời diễn tả về thành Tyre. Trong câu 7 gọi thành này là thành vui vẻ. Trong câu 8 gọi là thành có mão triều thiên. Và trong câu 11 gọi Tyre là thành buôn bán. Cả ba lời diễn tả này thích ứng với Tyre. Và trong Ê-sai đoạn 23 câu 12, Ngài có phán rằng, hỡi con gái Sidon là nữ đồng trinh bị ức hiếp kia, ngươi sẽ chẳng còn cớ vui mừng nữa. Vậy hãy chờ dậy sang xứ Kích Tim, tại đó ngươi sẽ không được yên nghỉ đâu. Lời đề nghị trong câu 4 được tuyên bố rõ tại đây. Tyre là thành phố con của Sidon. Sidon là thành phố cổ, nó giàu có nhờ sự nổi tiếng của Tyre. Sự vui mừng về sự giàu có đó đã bị biến mất. Cả Tyre và Sidon đều gánh chịu đau khổ. Lời khuyên hãy đi sang xứ Kích Tim. Một số người cho rằng họ chạy sang đảo Chipre và có thể ban đầu họ được tươi tỉnh trở lại, nhưng sau đó họ cũng thất vọng. Đức Chúa Trời đã chủ ý làm điều này. Ngài dùng con người như là một công cụ để thực hiện ý định của Ngài. Và trong Ê-sai đoạn 23, câu 13 và 14 nói tiếp. Hãy xem xứ của người canh đê, không có dân đó nữa. Người Asari lấy làm chỗ cho thú. Chúng nó dựng tháp, phá cung đền nó làm ra gò đóng. Hỡi tàu Ta-re-si, hãy than khóc vì đồn lũy các ngươi hủy diệt rồi. Khi Asari là một quốc gia lớn, Kandê hay còn gọi là Babylon chỉ là một thị trấn ở vùng thôn quê. Nhưng giờ đây, nó trở thành một quốc gia hùng mạnh và cai trị thế giới. Và sau cùng, chúng ta tìm hiểu về sự phục hồi của Tyre một phần và hoàn tất. trong Ê-sai đoạn 23, câu 15. Trong lúc đó thành Tyre sẽ bị người ta quên đi trong 70 năm. Bằng một đời vua, mãn 70 năm rồi, Tyre sẽ giống như bài ca của kỵ nữ hát. Kỵ nữ đã bị quên kia, hãy lấy đàn cầm dạo chơi thành phố, khẩy cho hay, ca đi ca lại, hầu cho người ta nhớ đến mày. Lời dự ngôn này nói về việc thành Tyre bị bắt và lưu đày 70 năm. Nhưng sau đó, thời hạn 70 năm, thì người Tyre và thành phố sẽ được phục hồi trở lại. Và xin nhớ rằng, trong sự phục hồi này, thì không phải lại cất lại ở tại một địa điểm cũ, nhưng họ cất lại tại một địa điểm mới gần ở nơi đó. Và trong Ê-sai đoạn 23 câu 17, mãn 70 năm rồi, Đức Giê-hô-va sẽ viếng thành Tyre, nó sẽ lại được lợi, sẽ hành dâm cùng mọi nước trong thế gian trên mặt đất. Khi thời gian lưu đày 70 năm kết thúc, Tyre được xây dựng trở lại và một lần nữa nó trở thành nơi mậu dịch thế giới. Khi nó trở thành trung tâm mậu dịch, nó hành dâm với mọi nước trong thế gian. Lời tiên tri này nói rằng Tyre trở thành một nơi quan hệ nhục dục, một nơi mà họ hành dâm với nhau, họ làm những điều sai tệ. Đó là cách mà Đức Chúa Trời nói về những trung tâm mậu dịch thế giới. Đó là một hình ảnh đáng buồn về thành Tyre. Sau khi nó bị sự đoán phạt và khi nó được phục hồi trở lại, thì nó vẫn tiếp tục rơi vào con đường tội lỗi. Giờ đây chúng ta đi đến thời kỳ cuối cùng, thời kỳ đại nạn. Tại đây chúng ta thấy một lần nữa, thành Tyre trở thành một quốc gia lớn và sẽ đi vào thời kỳ 1000 năm. Ở trong Ê-sai đoạn 23, câu 18. Nhưng hàng hóa, lời lại của nó sẽ nên thánh cho Đức Giê-hô-va mà không chứa, cũng không để dành lại. Vì lời lẽ ấy sẽ phân phát cho những người ở trước mặt Đức Giê-hô-va để họ được ăn mặc sung sướng. Giờ đây thì Tyre cống hiến tất cả cho Đức Chúa Trời. Và trong sách Thi Thiên đoạn 45 câu 12 nói thêm rằng con gái Tyre sẽ đem lễ vật đến và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về gánh nặng xảy đến cho Tyre. Đây là một nơi hay là một trung tâm thương mại, một nơi buôn bán, một nơi có nhiều sự quan hệ mậu dịch đối với nhiều nước ở khắp nơi. Đặc biệt trong thời bấy giờ, Tyre đã phát triển nhiều về ngành hàng hải và sự giao thương của họ mở rộng. Nhưng rất tiếc là thành phố lớn, thành phố thương mại này đã không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, lời tiên tri mà Đức Chúa Trời nói qua Ê-sai rằng thành này sẽ bị hủy diệt và trở nên hoang vu. Thành Tyre cổ không bao giờ được xây dựng trở lại. Xin quý vị nhớ rằng, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến cho những người tội lỗi, đến cho những người chống nghịch thì hết sức là nặng nề. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị, những người nào tin tưởng vào tiền bạc, tin tưởng vào sự giàu sang, tin tưởng vào quyền lực của mình và tìm cách chống lại với Đức Chúa Trời, tôi xin kêu gọi quý vị đó, hãy từ bỏ con đường chống nghịch, quay trở về với Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã nói rằng, ai chống nghịch với Đức Chúa Trời thì sẽ bị đón phạt. Và khi bị Đức Chúa Trời đón phạt thì không bao giờ đứng vững được. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị đừng tiếp tục đi trong con đường chống nghịch nữa. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Ê-sai đoạn 24 và 25.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Cho con gọi tên Ngài trong tia nắng ban mai em đêm, cho con gọi tên Ngài trên khu phố vang chuông người thưa, cho con gọi tên Ngài bên sông vắng ngư dân ban chiều, cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đêm. Ôi Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này, khi nghèo có hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng, gọi mãi tên Ngài suốt đời. Em mang hạnh phúc nào, em có nhớ Giê-xu khi xưa, thân trên gặp giá buồn nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo như tên cướp trên Golgotha, lúc ra từ cõi đời trong tim thấy ăn năn lỗi lầm. Ôi Giê-xu nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này, khi nghèo khó hay ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu mơ dịu